về đâu để trời đất nhập tâm mà tôi chưa ăn. Nếu mà nói như vậy thì Bồ Tát có chí về đâu để trời đất nhập tâm mà. Này có lẽ các con thưa Ngài, tìm thích ra. Bồ Tát Ma Tát khởi tu xứ và chỗ ngồi chư Bồ Đề thiết mà cầu đất nhập tâm mà. Nghĩa là Ngài, Ngài trả lời Pháp không không tin cũng sẽ trả lời. Nhưng mà tôi có má thì tôi cũng nói vậy thôi. Ngài trả lời Pháp nói là muốn tôi có má thì cũng nói như Ngài chư Bồ Đề. Nghĩa là học tới cái chỗ rồi. Tính là coi như là đạt tới cái chỗ vô, vô sở học, vô sở đắc. Đó là chú nơi đó, chú nơi cái chỗ vô sở học, chú nơi chỗ vô sở đắc đó mà cầu đắc nhất ta là mặt. Ngài Thích Bồ Đề nghe những hỏi ác của Bồ Đề. Thưa Đại Đức, đây là thần lực của Đại Đức khiến Ngài trả lời Pháp nói vậy chứ. Ngài Thích Bồ Đề đáp, thưa Ngài Kiều Thị Ca, chẳng phải nhờ thần lực của tôi, không phải là nhờ cái lời nói của tôi, nhờ cái lực của tôi nói mà Ngài trả lời Pháp nói như vậy. Dạ. Như vậy thì Ngài Thích Bồ Đề mới hỏi tiếp rằng, thưa Đại Đức, như vậy thì thần lực đó là của ai? À, Ngài Thích Bồ Đề đáp rằng, thưa Ngài Kiều Thị Ca, đây là thần lực của Như Lai, đây là thần lực của Như Lai. Tức là đây là thần lực. À, thần lực gì? Thần lực của Ma Tát Nhã Ba La Mật. Như vậy thì Ngài có lời Pháp trả lời với Ngài Kiều Thị Ca này, Bồ Tát Ma Ha Tát cứ y tứ theo cái chỗ của Ngài của Bồ Đề thuyết á, mà cái chỗ của Ngài của Bồ Đề thuyết là vô sở học, vô sở đắc. Như vậy thì nếu mà Ngài có là Pháp nói như vậy thì y vào đâu mà Ngài nói, tức là y vào cái thần lực của Như Lai, tức là y vào trong cái tự tánh nhìn một, y vào ở ngay cái thể tâm thanh tịnh tâm sáng để mà nói ra. Đó là thần lực của Như Lai. Cái thần lực của Như Lai đây tức là nói đến cái thể tâm thanh tịnh tâm sáng của chính Ngài Xá Lợi Phất. Vừa Ngài đã nghiệm ra rằng chính cái chỗ vô sở học, chính cái chỗ vô sở đất đó mới là Ma Tát Nhã Ba La Mật. Và cho nên Ngài nói là thí dụ như bây giờ có một người nào có một đứa con của mình thì chẳng hạn nó tới nó hỏi chứ bây giờ con làm sao hả ba? Thì mình biết rằng mình muốn mình có anh hai nó nói vừa rồi nghe được thì mình nói cứ y theo lời của anh hai nói mà làm. Như vậy thì đúng là cái anh hai đó đã đạt được cái lúc đó, và người cha nếu có nói thì cũng nói như thế đó, cho nên cứ nói như vậy. Ngài Phú Bồ Đề đáp, thưa Ngài Kiều Thị Ca, đây là thần lực của Như Lai. Ngài Thích Bồ Hoàng Dây nó hỏi hết thảy các pháp đều chẳng có thọ chứ như vậy ra đâu mà nói là thần lực của Như Lai. Nếu là tôi đi vào thần lực của Như Lai thì tôi vào cái chỗ tự tánh, nhưng mà tất cả các pháp đều chẳng có thọ chứ thì nếu mà ưu vào tự tánh thì tự tánh nó có chỗ thọ chứ à? Tự tánh nó có chỗ ưu chứ à? Tức là cái điều đó là của Thích Bồ Đề Hoằng Nhân hỏi. Thích Bồ Đề Hoằng Nhân đây tức là biểu trưng cho những người mà thiện bậc cao đó, gọi là người thiện tri thức đó. Tại vì mình chưa gặp vị Thích Bồ Đề Hoằng Nhân nào, nhưng mà mình thường gặp thiện tri thức. Cho nên Thích Bồ Đề Hoằng Nhân đây tức là biểu trưng cho một vị thiện tri thức. Nếu nói là tất cả các pháp đều chẳng cách chỗ thọ chứ, như vậy ra đâu mà nói hay mà nói đó là thần lực của Như Lai? Có nghĩa là thần như vậy thì Ngài muốn nói là Như Lai là cái chỗ ưu cứu sao? Chỗ ưu cứu là Như Lai, thì Như Lai là gì để ưu cứu? Ly vô thọ chức tướng thì Như Lai là bất khả đắc. À, ly vô thọ chứ tướng tức là ly cái tướng, ly cái tướng vô thọ đi thì đó là lúc đó mới thấy rõ là Như Lai là bất khả đắc. Còn nếu thấy Như Lai khả đắc thì rõ ràng vẫn còn êm giữ cái vô thọ chứ tướng. Phải nào? Bây giờ nói đến cái chỗ cùng đẹp là vô thọ chứ tướng, vô thọ chứ. Nhưng mà thấy rằng có cái chỗ vô thọ, vô sở học, mà thấy có cái chỗ vô sở học thì đương nhiên là vô sở học nó trở thành chỗ chỗ ý cứ. Mà khi vô sở học nó có trở ý cứ thì lập tức cái đó nó trở thành sở học rồi, chứ không còn là vô sở học nữa. Cho nên ở đây nói là duy vô thọ chí cứ thì duy lai bất khả đắc. Và lưu cái pháp như thì lưu cái pháp như thì như lai cũng bất khả đắc. Nhưng vậy thì bất khả đắc thì mới phù hợp tới luôn. Bất khả đắc thì phù hợp tới nhất thiết như cái cùng tôi. Còn nếu chỗ nào có sở đắc, chỗ nào có sở hạch là chỗ đó đã lưu như cái gì, tức là lưu như Ngài Tứ Bồ Đề đáp đúng như vậy, đúng như vậy. Thưa Ngài Kiều Thích Ca, những lời Ngài nói thì ly giới thọ chí tướng thì như lai là bất khả đắc, ly cái pháp như thì như lai bất khả đắc. Nếu mà còn nói rằng cho nên nãy tôi mới nói rằng chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Khi mà chúng ta đạt tới cái chỗ chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh và hình dung là có cái tướng của chân thường, có cái tướng của chân lạc, có cái tướng của chân ngã, có cái tướng của chân tịnh thì lập tức những cái đó nó trở thành viên đảo vậy. Cho nên ly chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh thì nguyên lai bất khả đắc. Bây giờ muốn như lai khả đắc hay là bất khả đắc? Bởi vì mình hành thăm bác nhà áp đá mà. Mà mình muốn như lai khả đắc thì mình chỗ mình không ra hành thăm gì cả. Để như lai bất khả đắc. Lặng nữa tâm thích như dẫn đến thích như thì như lai nhân là bất khả đắc. Như lai nhân. Như lai đã có là không đến không đi rồi. Mà như lai nhân. Tức là hai cái sự kiện. Nói chung là kể cả cái chỗ dựa của cái không đến không đi, cái tư tưởng và cái không đến không đi, của cái ước tưởng và cái không đến không đi, chỉ cần có cái ước tưởng về các pháp không đến không đi, không sanh không diệt, ông liên tưởng rằng tất cả các pháp đều không đến không đi, không sinh không diệt, thì đương nhiên cái chỗ đó không phải là như lai nhân. Cho nên á, nghĩa là tâm sắc như dẫn đến thức như thì như lai như là bất khả đắc. Nghe tâm như lai như thì sắc như dẫn đến thức như là bất khả đắc. Tâm sắc pháp tướng dẫn đến thức pháp tướng thì như lai pháp tướng là bất khả đắc. Tâm như lai pháp tướng thì sắc pháp tướng dẫn đến thức pháp tướng là bất khả đắc. Dẫn đến nhất thức tưởng trí cũng như vậy. Thưa Ngài Chùa Chí Ca, tâm thích như dẫn đến tâm thích như, như lai chẳng hợp chẳng tan. Ly thích như dẫn đến ly thích như thì như lai cũng chẳng hợp chẳng tan, dẫn đến nhất thức chuẩn trí cũng như vậy. Như vậy thì ở tâm thích như dẫn đến thức như, tức là cái bản thể của sách dẫn đến cái bản thể của thức thì như lai cái chỗ chẳng đến chẳng đi đó cũng chẳng hợp và cũng chẳng tan. Như vậy thì có gì hợp và có gì tán. Không đến không đi thì rõ ràng có gì hợp mà có gì tán. Như vậy thì như lai sắp tướng đó, như lai sắp tướng đó cũng chẳng đến mà cũng chẳng đi, cũng chẳng hợp mà cũng chẳng tan. Dẫn đến thức như lai cũng chẳng hợp và cũng chẳng tan. Dẫn đến nhất thức chủng trí cũng như vậy. Lại nữa tâm thức sắp tướng dẫn đến tâm thức sắp tướng như lai cũng chẳng hợp chẳng tan. Lưu sắc pháp tướng dẫn đến lưu sắc pháp tướng, như lai cũng chẳng hợp chẳng tan, dẫn đến nhất thức chủng trí như vậy. Thưa Ngài Thiền Sĩ Ca, hết thảy pháp đều chẳng hợp chẳng tan, đó chính là thần lực của như lai. Thế vậy bây giờ mà chúng ta bật cái hộp quạt lên á, tức là khi mà cái chú ngữ hiện ra á, tức là nó đã tập. Nếu mà thả cái tay ra á, thì nó là tan. Đó, khi mình bật cái hộp quạt lên á, thì đúng thời đúng lúc á là nó tập chuông. Và khi nó tập như vậy thì nó tác chuyên ra nữa. Thả cái tay ra á, thì đúng thời đúng lúc á, tự nhiên nó tan đi. Như vậy thì có tập và có tan. Nhưng mà thật sự nó có tập có tan không? Nó có đến có đi không? Lửa có đến có đi không? Có hình có tướng không? Bởi vì chúng ta vừa hình dung cái pháp tướng lửa, nhưng mà thật tánh của lửa thì nó có hình có tướng không? Như vậy thì cái vô hình vô ảnh vô đấy thì như vậy có tập có tán không?
Nếu chúng ta còn nói có tập có tăng, tức là chúng ta muốn muốn cái pháp tánh như hiển bày ra. Mà muốn pháp tánh như hiển bày ra thì điều đó là một cái điều ở vô minh phi lý. Thưa ngài Kiều Chi Trang, như vậy hết thảy các pháp đều chẳng có hợp, đều chẳng có tán. Hợp như vậy là nó có phải là thật hợp không? Tán như vậy nó có phải thực tán không? Đó, đến nữa bật lên từ là vừa ra có phải thật hợp không? Thì đến nữa mà thả tay ra thì nó tan biến đi thì nó có phải thật tán không? Như vậy hợp cũng chẳng thật hợp, mà tán cũng chẳng thật tán, cho nên gọi là chẳng hợp, chẳng tán. Như vậy thì cái câu nói của người đã nói ra có vết tích gì không? À, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật thấy có vết tích gì không? Cái đó hình vậy, nên mình trả lời đó là làm trọng. Bồ Tát Ma Tát hành Bát Nhã Ba La Mật nghe con nói như vậy, thấy nó có vết tích gì không? Dạ, nghe con nói vậy cũng buồn quá. Như vậy thì có vết tích ra đây nữa, có tập có tán không hỏi nữa. Và lúc đó mình nói rằng không nghe nói nhưng mà không đậm, nói cái gì không đậm, nghe nói mà tâm tư không đậm, cái gì mà có cái tâm tư trong đó là không đậm đấy. Cho nên rõ ràng là coi như mình vẫn không hành thâm bát nhã các vị thiền sư mà đạt đến cái lý đó thì như họ đạt đến cái lý đó thì họ có cần mở lời không, hay là họ đạt mình một đạt, hay là khi họ đạt tới cái lý đó cho nên linh như chết là họ khó một cái, bởi vì họ thấy rõ là này có sở học chứ không phải là vô sở học. Đó cũng như bà lão mà mới trước tôi nêu là các vị thiền sư qua các vị mà gọi là các vị đi hoằng pháp ta, đi hoằng pháp và nói là nghĩa là tôi giảng kinh Kim Cang. Thì trong kinh Kim Cang nói rằng tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc, thì sáng hôm nay ông muốn điểm tâm nào? Cho nên gọi là nhanh như chết là các cái vị đó họ vượt thoát tất cả những cái hệ lụy của tư tưởng, cái phạm trường của tư tưởng là vượt thoát. Như vậy ngài Thích Đại Hoằng Dương hỏi là thưa đại đức, như vậy Bồ Tát cầu Bát Nhã Ba La Mật ở chỗ nào? Như vậy thì lấy gì cầu Bát Nhã Ba La Mật? Là tôi Bồ Đại Đát thưa ngài Kiều Chí Ca, chẳng phải ở trong sách, cũng chẳng phải ly sách, chẳng phải ở trong sách, cũng chẳng phải ly sách, dẫn đến chẳng phải ở tâm thức, cũng chẳng phải ly sách, mà Bồ Tát Ma Tát cầu Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật và năm âm cùng với hết thảy các pháp đều chẳng hợp, đều chẳng tan, đều chẳng có gì, cũng chẳng có sắc, chẳng có hình, chẳng có đôi, chỉ là nhất tướng, và nhất tướng là vô tướng. Như vậy thì chúng ta thấy rõ cái nghĩa đó. Nghĩa là Bát Nhã Ba La Mật vẫn cùng với năm âm, cùng với hết thảy các pháp đều chẳng hợp, đều chẳng tan, đều vô ảnh, vô hình, vô đối. Giờ mình muốn gì? Tức là bất cứ mình rõ ràng một cái gì thì đều là có ảnh, có hình, có đối. Mình ngồi suy nghĩ không biết cái chỗ này là như thế nào thì cái chỗ này như thế nào là có ảnh, có hình, có đối rồi. Và càng tư duy chừng nào, càng suy nghĩ chừng nào, suy nghĩ càng nghĩa là rối chừng đấy là. Và nếu không suy nghĩ mà ngồi đó im lặng thì đi là càng rối là. Như vậy thì ở đây là phải giải quyết sao, vì nó là vô ảnh, vô hình, vô đối, dẫn đến chẳng phải ở trong nhất thiết chủng trí hay là lưu nhất thiết chủng trí,
dẫn đến không phải ở trong nhất thiết chủng trí hoặc là ly nhất thiết chủng trí mà cầu bát nhã ba la mật. Như vậy thì muốn thoát ly sinh tử, cũng như có một vị thiền sư gọi là muốn thoát ly sinh tử thì phải làm gì? Làm phải tìm chỗ nào không có sinh tử mà đến. Muốn thoát ly sinh tử thì phải tìm cái chỗ nào không có sinh tử rồi đấy. Như vậy thì chỗ nào không có sinh tử? Như vậy thì nếu con tìm mãi không biết cái chỗ nào, không biết chỗ nào là không có sinh tử, chỗ nào không có sinh tử hết. Như vậy thì muốn thoát ly sinh tử thì ở ngay sinh tử mà thoát ly. Và có thành hay không? Cái vấn đề của mình đặt ra là đã có sanh thì phải có tử, nhưng mà tất cả các pháp đều là vô sanh vô tử, mà tại sao mình lại đặt vấn đề sanh tử ra? À, như vậy thì nếu rõ biết rằng tất cả các pháp đều là vô sanh vô diệt, vô sanh vô diệt, thì không đặt vấn đề sanh tử ra. Mà không đặt vấn đề sanh tử ra thì ai tư duy, ai ức tử về sanh tử là người đó bị sanh tử. Cũng như tôi nói thuộc chị là tôi không nghĩ đến cái chuyện đó làm chi. Tôi biết là nghĩ tới chuyện đó là tôi sẽ buồn. Nghe buồn chưa? Buồn không? Thì là nằm mà nghe chứ không có nói ra làm chi. Tức là coi như mình tự mình nói vậy là. Để vừa mở miệng ra tức là coi như mình đã thọ rồi. Dẫn đến chẳng phải ở trong nhất thiết chủ trí hay nơi nhất thiết chủ trí mà cầu bát nhã ba la mật, vì bát nhã ba la mật và nhất thiết chủ trí cùng hết thể pháp chẳng hợp chẳng tan chẳng sách chẳng có hình chẳng có đối, đều chỉ là nhất tướng, đều là vô tướng. Bát nhã ba la mật chẳng phải là năm ấm, cũng chẳng phải ly năm ấm, dẫn đến nhất thiết chủ trí cũng chẳng ly nhất thiết chủ trí, dẫn đến bát nhã ba la mật chẳng phải là năm ấm, cũng chẳng ly năm ấm, nhất thiết dẫn đến chẳng phải là nhất thiết chủng trí, cũng chẳng ly nhất thiết chủng trí. Bát nhã ba la mật chẳng phải là năm ấm như, cũng chẳng phải ly năm ấm như, dẫn đến chẳng phải là nhất thiết chủng trí như, cũng chẳng phải ly nhất thiết chủng trí như. Như bát nhã ba la mật chẳng phải là năm ấm pháp, cũng chẳng phải ly năm ấm pháp, dẫn đến chẳng phải là nhất thiết chủng trí pháp, và cũng chẳng ly nhất thiết chủng trí pháp. Vì sao? Vì thưa ngài chịu khi cho hết tại các pháp đều là vô sở hữu, đều là bất khả đắc. Vô sở hữu tức là không có chỗ chỉ bày. Đó. Như vậy thì trong cái phần này tức là nói về cái phẩm là coi như về cái phần mà y cứ vào đâu để mà cầu bát nhã ba la mật và để hành bát nhã ba la mật trong cái phần này thì ở đây thì ngài Tu Bồ Đề Tháp ngài Kiều Thi Ca tức là muốn cầu bát nhã ba la mật và muốn hành theo bát nhã ba la mật thì chẳng y nơi sách mà cũng chẳng phải ly sách, chẳng phải ở trong sách mà cũng chẳng phải ly sách, chẳng ở trong gì, chẳng ở trong thức mà cũng chẳng phải ly thức. Bát nhã ba la mật, vì bát nhã ba la mật cùng năm ấm cùng với tất cả các pháp là vô ảnh, vô hình, vô đối, là nhất tướng, là vô tướng. Như vậy thì y vào cái chỗ nào để mà cầu bát nhã ba la mật? Y vào chỗ nào để cầu bát nhã ba la mật? Tức là mình rõ biết bát nhã ba la mật cùng với tất cả các pháp đều là vô sở hữu. Vô sở hữu. Như vậy tức là nếu biết rõ tất cả các pháp và bát nhã ba la mật đều là vô sở hữu, thì kể ra kể tất cả những cái tư tưởng, những tư duy, những cái gọi là cầu đều gọi là vô sở đắc. Vô sở đắc tức là không có chỗ tu chấp, và chính không có chỗ tu chấp vào cái gì, tức là không có chỗ tu chấp, không có không có nhiễm thọ và tất cả các pháp, thì đó là cầu bát nhã ba la mật. Ở đây có câu hỏi là vô thọ, xứ tướng và pháp như khác nhau như thế nào? Vô thọ, xứ tướng và pháp như khác nhau như thế nào? Pháp như và vô thọ, xứ tướng, các pháp khác nhau như thế nào? Đáp, thập tướng của các pháp gọi là vô thọ tướng, thập tướng của các pháp là vô thọ tướng, vì tất cả các pháp đều là bất khả đắc nên là vô thọ. Thập tướng của các pháp chẳng thể hoại, nam chẳng thể hoại, vì tập tướng của nó là vô tướng cho nên không thể hoại, cho nên nói là như sanh không thì Như Lai bất khả đắc, mà ly không thì Như Lai cũng bất khả đắc. Bởi như vậy cho nên ngài Su Bồ Đề sau khi nghe Thích Đề Hoằng Nhân giải bày chỉ Như Lai, tức là cái chỗ mà ngài vô sở trùng lai diệt, vô sở khứ rồi, tức là không có chỗ đến mà cũng không có chỗ đi á, mà khi mình ta nói rằng cái đó không có chỗ đến và không có chỗ đi thì nó là cái gì? Bây giờ tôi nói rằng pháp đó không có đến mà cũng không có đi, cái pháp như là pháp không đến mà cũng không đi, thì nó là cái gì? Cho nên nó nói là trăm không thì Như Lai bất khả đắc, mà ly không thì Như Lai cũng bất khả đắc. Như vậy thì cái mà nói không đến mà cũng không đi, tức là một cái giả lập để mà nói, chứ dù nói có, dù nói không đến cũng không đi, tức là cũng có hình dung, cũng mường tượng về một cái đối tác nào đó là không đến và không đi. Còn nếu nói đến nói đi, tức là nói có sanh sanh diệt diệt, có sanh tử luân hồi. Nhưng mà nói không đến không đi thì liệu có sanh tử luân hồi không? Và có pháp nào là không đến không đi? Như vậy tất cả các pháp bổn gốc của nó là vô pháp, thì lại làm sao nói rằng các pháp không đến không đi? Thì nếu nó là bổn gốc của nó là vô tướng, thì cái câu nói không đến không đi, cái câu nói nó cũng thừa đi. Cho nên đây mới nói rằng ở tâm không thì Như Lai bất khả đắc, mà ly không thì Như Lai cũng bất khả đắc. Cho nên khi nói như, tức là cái pháp không đến không đi. Mà khi nói cái pháp đó không đến không đi, tức là mình đã ức tưởng về một pháp không đến không đi, tức là ức tưởng về cái không đến không đi. Cái mà không đến không đi được gọi là như như. Nhưng mà khi mình đã vừa nói cái không đến không đi là như như, thì cái như như đó nó trở thành cục bột đó. Trở thành một sự khô cằn mất rồi. Cho nên cái câu nói không đến không đi là một cách nói để đối đãi với cái có đến có đi. Cũng nên biết rằng Như Lai là bất khả đắc, nhưng mà tùy thuận chúng sanh mà nói Như Lai. Cái câu dưới đây ta giải thích cho nha. Vì tùy thuận chúng sanh và nói có Như Lai, đây chỉ là phương tiện để hóa độ chúng sanh. Thật là Như Lai cũng chỉ là giả danh pháp, tức là nó nói đúng là bạch ngôn ngữ, bạch suy lừa, mà còn nói cái giả danh pháp để có cái sắp đối vậy thôi. Lại nữa, như ở thời trước và lai thì đến trở lại, như ở thời trước và lai là đến trở lại, ư như vậy vào thời sau, cho nên gọi là Như Lai. Ví như xưa kia Bồ Tát Định Quang đã hành sáu pháp ba la mật vào được đạo, nay Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni cũng hành sáu pháp ba la mật vào được đạo. Lại ví như xưa kia Bồ Tát Định Quang dùng trí tuệ đã biết rõ tất cả các pháp dường như, và cũng từ nâng như mà lại, cho nên gọi là Như Lai. Nay Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni cũng là như vậy. Phật là Như Lai là vô sở hữu, Phật là Như Lai là vô sở hữu. Phật là ai? Phật đây tức là nói đến trí tuệ, tức là nói đến cái gì? Tức là nói đến nhất thiết chủng trí, nhất thiết chủng trí là Phật, là Như Lai. là vô sở hữu, hết thảy chúng sanh, hết thảy các pháp cũng là vô sở hữu tướng và vô thọ dụng tướng, vô thọ xứ tướng, nên cũng có nghĩa là Như Lai. Trên đây lược nói vô thọ tướng, Như Lai tướng đều là không, là vô sở hữu, vô thọ xứ tướng là như tánh tướng, là vô định tướng. Bởi vậy cho nên nói trong vô thọ xứ tướng chẳng có Như Lai, ly vô thọ xứ tướng cũng chẳng có Như Lai, vì Như Lai là bất khả đắc. Thì cái này á, là chỉ có trong cái giáo pháp Ma Ha Bát Nhã này á, là nói được thôi, còn tất cả các ngoại đạo tà giáo không thể nói được. Bởi vì cái chỗ này là cái chỗ mà gọi là tột cùng á, mà khoa học chưa có thể mò lên được. Khoa học người ta chỉ có bắn vỡ được hạt nhân của nguyên tử, và từ cái bắn vỡ được hạt nhân của nguyên tử đó người ta thấy rõ nó là vô ngã. Còn nói là vô thọ xứ tướng, là như tánh tướng, là vô định tướng đó, vô định tướng thì nó là tướng gì? Nó có tướng đi hay là tướng đến? Có đi hay có đến không? Mà nếu nói có không đi không đến cũng không được, mà nói có đi có đến cũng không được. Như vậy thì lúc đó thì sao? Lúc đó thì có nói gì được nữa? Tức là ngoài cái tư duy, ngoài cái tư tưởng rồi. Tức là ngoài cái tư duy tư tưởng. Như vậy Như Lai là bất khả đắc. Bất khả đắc tức là không dừng nghỉ, không dừng nghỉ. Vì chính cái chỗ không dừng nghỉ, không có cái chỗ bấu víu đó, cho nên càng ngày càng phát sinh được trí tuệ. Còn nếu là cái chỗ không dừng nghỉ rồi thì trí tuệ tới đó là cạn mẫm, tức là trí tuệ như lá chuông, gọi là coi như là trí khùng, gọi là trí khô đó. Và trước nói thật tướng của các pháp có hai nghĩa. Các pháp tướng đều rốt ráo là không, các pháp tướng rốt ráo chẳng có thể diễn bày, chẳng có thể nói ra được, chẳng có thể nghĩ bàn được, nên gọi nó là vô tướng. Nếu như nói niết bàn chẳng diễn bày được, chẳng nói ra được, lại nữa cũng nên biết rằng nếu tất cả các pháp tướng đều rốt ráo là không thì Như Lai bất khả đắc, và rốt ráo không thì Như Lai cũng khả đắc. Vì sao? Vì trong rốt ráo không là vô thọ tướng, xa rốt ráo không thì thật tướng pháp là như. Cũng như vậy, tầm cầu Như Lai ở nơi năm ấm lẫn đến tầm cầu Như Lai ở nhất thiết chủng trí thì Như Lai cũng bất khả đắc. Như vậy thì cái tướng mà không đến không đi, cái gì không đến không đi? Vừa nói rằng thật tướng là không đến không đi, thật tướng là không sanh không diệt, như vậy là anh đã có khả đắc rồi. Thật tướng là không tịnh không huế thì như vậy á là có khả đắc rồi. Cho nên nói là thật tướng thì không đến không đi, thật tướng thì không sanh không diệt, nhưng mà đừng trụ vào cái giả danh si suốt đó. Tức là thật tướng nó không đến không đi, nhưng không phải không đến không đi. Thật tướng không phải, thật tướng là không sanh không diệt, nhưng không phải không sanh không diệt. Đó là Như Lai. Ở đây nói là nếu nói Như Lai là bậc khả đắc thì vì sao còn nói đến thần lực của Như Lai? Tại sao còn nếu nói là Như Lai là bậc khả đắc thì làm gì có thần lực của Như Lai? Trên đây là nói rõ Như Lai chẳng ở nơi năm ấm, mà ly năm ấm cũng chẳng có Như Lai, năm ấm chẳng có trong Như Lai, mà Như Lai cũng chẳng có trong năm ấm. Vì sao? Vì năm ấm tướng sanh diệt, vô thường, khổ, không, vô ngã, nên Như Lai chẳng phải là năm ấm. Nếu Như Lai là năm ấm thì Như Lai cũng sẽ sanh, sẽ diệt. Lại nữa, năm ấm là năm pháp, mà Như Lai thì chỉ có một pháp. Năm không thể là một, mà một cũng chẳng thể là năm. Bởi vậy cho nên mới nói Như Lai chẳng phải là năm ấm, năm ấm chẳng phải là Như Lai. Thế nhưng ly năm ấm thì mà có Như Lai thì Như Lai tham, thì Như Lai phải là chẳng thấy, chẳng biết, chẳng nghe, chẳng có kiến thức, chẳng có thọ khổ, chẳng có thọ lạc. Vì sao? Vì tánh hay biết, tức là thuộc về giác tri, nó thuộc về năm ấm. Bởi vậy cho nên nói ly năm ấm thì Như Lai cũng bất khả năng. Cái này có hiểu nó không? Hả? Hiểu. Tạm nhắc lại nha. Nếu nói ly năm ấm mà có Như Lai thì đó. Ly năm ấm mà năm ấm là sanh gì á? Như vậy thì phải đừng có ai không được. Bởi vì nếu có biết, có nghe, có phân biệt thì cái đó à, thuộc về năm ấm. Bởi vậy cho nên ly năm ấm, ly năm ấm là sao? Rời bỏ năm ấm thì Như Lai, Như Lai hả? Như Lai là bất khả đắc. Rời năm ấm Như Lai là bất khả đắc. Là Như Lai chính là vậy. Như Lai chính là vậy. Như Lai chính là năm ấm. Năm ấm chính là Như Lai. Mà ly năm ấm thì Như Lai bất khả đắc. Đó cho nên nói là như nói đi, nói ở trên đây nói rõ Như Lai chẳng ở nơi năm ấm, mà ly năm ấm cũng chẳng có Như Lai. Như vậy mới rõ biết là Như Lai chỉ là gì. Như Lai chỉ là giả dán. Năm ấm cũng chỉ là giả dán. Như vậy thì tâm sắc, sắc như, sắc pháp tướng dẫn đến tâm thức, thức như, thức pháp tướng, Như Lai cũng chẳng hợp, chẳng tan. À, lũ sắc, sắc như, sắc pháp tướng dẫn đến ly thức, thức như, thức pháp tướng, Như Lai cũng đều chẳng hợp, chẳng tan. Đối với nhất thiết chủng trí cũng như vậy. Tóm lại tất cả các pháp và tham, tóm lại ở nơi hết thảy các pháp và ly hết thảy các pháp thì Như Lai cũng chẳng hợp, chẳng tan. Vì sao? Vì các pháp là vô sở thọ, đó chính là thần lực của Như Lai. Như vậy ở đây trả lời như thần lực. Là thần lực của Như Lai, tức là cái thần lực của Như Lai, tức là sao? Là cái dụng của Như Lai. Nói đến cái thần lực, tức là nói đến cái dụng của nhất thiết chủng trí. Như vậy nhất thiết chủng trí có tướng gì? Nhất thiết chủng trí có tướng gì? À, nhất thiết chủng trí chỉ là giả danh. Nhất thiết chủng trí chỉ là giả danh, Như Lai cũng chỉ là giả danh. Như vậy thì, nhưng mà tại sao lại nói Như Lai, tại sao lại nói nhất thiết chủng trí? Nếu đã là giả danh thì tại sao nói? À, tức là như vậy là tùy theo sự phân biệt, tùy theo tâm thức của chúng sanh mà dựng lập lên như vậy, thật thể của nó là bạch ngôn ngữ, là vô ảnh, vô hình, vô đâu. Nếu nói Như Lai là, nếu nói Như Lai hỏi là, nếu nói Như Lai dùng mắt thấy, dùng tai nghe, thì như vậy có lỗi gì? À, đáp, cái mà dùng để thấy, đó là nhãn căn chứ chẳng phải là Như Lai. Nếu là Như Lai thì Như Lai chẳng phải tướng của mắt, lại nếu là Như Lai chưa thủ sắc thì làm sao biết Như Lai dùng mắt để thấy và dùng tai để nghe. Nếu Như Lai dùng mắt để thấy, dùng tai để nghe là chưa thông suốt. Phải, nếu Như Lai dùng trí tuệ để phân biệt thì như vậy trí tuệ của Như Lai thấy hay là chẳng thấy, nếu trí tuệ dùng con mắt để thấy thì các căn khác như thế nào? Đáp, cái biết cũng như cái thấy, cái nghe nó thuộc về năm căn, chẳng phải là Như Lai. Vì nếu dùng cái biết của con mắt thì cái gì sẽ biết được cái biết? Cái gì sẽ biết được cái biết? Phải nghĩa như thế nào? Nếu muốn biết Như Lai thì phải dùng cái gì để biết? Nếu dùng Như Lai để biết Như Lai thì vô cùng, làm sao có thể nói như vậy được? Là nếu nói cái tướng biết, tướng trong cái biết của Như Lai có nghĩa là nói khi biết được cái tướng biết thì cái biết đó cũng là Như Lai tướng. Thế nhưng nếu nói cái biết cũng chính là tướng biết thì cái biết đó lại là vô thường, mà đã là vô thường thì chẳng có đời sau. Như vậy thì Như Lai phải là đoạn diệt. Lại nữa, nó ly năm ấm mà có Như Lai thì Như Lai cũng chẳng phải thường, cũng như hư không. Như Lai tướng chẳng có biến đổi, nên chẳng có thọ khổ thọ lạc, cũng chẳng có tội chẳng có phước bởi các lỗi trên. Nên nói năm ấm chẳng có trong Như Lai, Như Lai cũng chẳng có trong năm ấm. À, hỏi nếu chẳng có năm ấm thì làm sao biết Như Lai được? Nếu đáp, nếu do năm ấm mà có Như Lai thì Như Lai chẳng có tự tánh. Nếu tự tánh của Như Lai đã là không thì thọ tánh cũng là không. Bởi vậy cho nên nói ở nơi năm ấm mà cầu Như Lai thì Như Lai bất khả đắc. Trên đây vì muốn xá trừ tất cả các hí luận nên nói Như Lai chẳng có trong năm ấm. Như Lai là bất sanh, là bất diệt, nên người dùng các hí luận mà cầu Như Lai thì chẳng thể nào thấy Như Lai được. Thế nhưng nếu chắc chẳng có Như Lai thì lại rơi vào tà kiến. Như vậy nếu nói có Như Lai hay nói không có Như Lai thì tất cả những cái đó đều là hí luận. Đó là pháp bất nhị. Nhưng mà sách có hay là sách không cũng đều là, cũng đều có lỗi cả. Nhưng mà sách như cũng có lỗi luôn. Như vậy sách là cái gì? Sách chỉ là giả danh. Nhưng mà có lửa hay là nó không có lửa, cái đó cũng đều có lỗi cả. Như vậy lửa đó, như vậy là lửa như cũng có lỗi luôn. Lửa là cái gì? Lửa là cái gì? Lửa chỉ là giả danh. Còn cái bộ mặt thật của lửa thì sao? Bộ mặt thật của lửa nói không được. Như vậy nói lửa có hay không? Nói có cũng sai lầm, nói không cũng sai lầm, nói nó là ngu ngu cũng sai lầm. Nó là lửa, là chỉ là giả danh, là bất cả đất, là vô sở hữu. Đã khi mà chúng ta đã quán triệt tới cái phần đó rồi, tức là chúng ta đã hành thâm bát nhã, tức là hành thâm bát nhã. Do đó cho nên bây giờ nói là có phiền não hay không có phiền não? Nếu nói là phiền não không có thì tại sao mình cũng có lúc phiền não? Mà nếu mình nói nó có phiền não thì đương nhiên là kể như mình điên đảo. Nhưng mà nếu nói không có thì cũng được. Không có tại sao hiện hữu mình có phiền não? Mình nếu nói là có phiền não thì đó là mình điên đảo rồi. Nhưng mà phiền não như phiền não tức là bồ đề, nói phiền não tức bồ đề cũng là điên đảo luôn. Như vậy tức là sao? Phiền não chỉ là giả danh, thật thể có phiền não thì nên im lặng đi. Đó. Như vậy thì mình đã thấy rõ nó như vậy rồi thì mình dễ dàng phủi sạch phiền não. Mà có chỗ, tại vì không có chỗ phủi cho nên cũng cần phủi sạch. Tướng của tất cả các pháp và tướng của tất cả, cái chỗ đó rất là quan trọng. Thì cũng là tướng của tất cả các pháp, và vì Như Lai tướng rốt là không tướng, và không tướng tức là nhất thiết tướng. Bởi vậy cho nên biết rõ tất cả các pháp như tướng là chẳng hợp, chẳng tà, thì được thần lực ai mà biết rõ như vậy, tức là người đó sẽ có thần lực của Như Lai. Thần lực của Như Lai là thần lực của ai? Thần lực đó là của Như Lai giao cho mình. Thần lực của Như Lai, cho nên nhiều khi nghe người ta nghe, người ta nói thần lực đó là thần lực của Như Lai, cho mình đẩy ngược cái thần lực đó lên của Như Lai. Của Như Lai tức là thần lực ở nơi cái tự tánh không đó là. Biết được ở nơi tự tánh không, vô sở hữu, thì đó là thần lực rồi. Được trí tuệ bát nhã, nhận rõ được tập tướng của các pháp như vậy. À, như vậy thì ở đây có câu hỏi là hỏi, phải như thế nào mới cầu được trí tuệ bát nhã? Đáp, chẳng hề ở nơi năm ấm mà cầu trí bát nhã được. Vì sao? Vì năm ấm là vô thường, trước không nay có rồi không, năm ấm chỉ là như mầm, như hiển. Bát nhã ta mật là thập trí tuệ, là thập thân là trí tuệ Phật, bởi nên chẳng có thể ở nơi năm ấm mà cầu được. Tức là không nên trú nơi năm ấm mà cầu Như Lai, mà cũng không ly năm ấm mà cầu Như Lai. Mình nói một vế, còn vế thứ hai mình làm tin á, là coi như là rơi lọt vào chỗ nhị điên nè. Nếu như cầu các ngập quý thì phải lặn xuống đáy biển sâu, phải tìm mới có thể tìm được, chẳng phải ở ao rạch suối ế mà tìm được. Lại nữa, nếu ly nấm ấm thì cũng chẳng cầu được bát nhã ta la mật. Cái câu sau thì ngài Long Thọ phải nói lại. Phải ly nấm ấm, ly nấm ấm thì là vô sanh. Vì sao? Vì nếu ly nấm ấm thì là vô sanh, vô diệt, vô tác, vô khởi, mà đã vô sanh, vô diệt, vô tác, vô khởi thì chẳng thể cầu bát nhã ta la mật được. Chỉ khi nào biết rõ năm ấm cùng bát nhã ta la mật là chẳng phải hai, chẳng phải khác đó, chẳng phải hai, chẳng có hình, chẳng có đối, là nhất tướng, là vô tướng, thì mới gọi là trí tuệ bát nhã ta la mật. Đó là tâm pháp, đó là gọi là đắc được tâm pháp đó. Trái lại, các bậc thánh dùng huệ nhãn quán năm ấm cùng bát nhã ta la mật bình đẳng. Năm ấm cùng bát nhã ta la mật bình đẳng là nhất tướng, là vô tướng. Nếu phá được chỗ chấp về năm ấm của phàm phu, nếu biết rõ năm ấm chẳng phải là thật có, chỉ do dung hòa hợp sanh, nên là như nguyện. Cái chữ nên là đó nha. Chứ do năm ấm này, do năm ấm thì do hòa hợp sanh, rồi cái này nói là hư giả, rồi đây nên là như nguyện, như mộng, như huyễn, như mộng thì sẽ vào được bát nhã ta la mật. Nhưng mà thêm cái câu này, nên chỉ do duyên hòa hợp sanh là vô ngã, là vô thường, là như mộng thì vào được bát nhã ta la mật. Cái là coi như hỏng luôn rồi nha. Cái câu nói này rất là cẩn trọng á. Cái khi nào mình nói là năm ấm chỉ do duyên hòa hợp sanh, rồi gì nữa, lên cao một bậc nữa là nên là như nguyện.
Nên mâm hầm lớn, nên bát nhã ta la mật cũng nên mâm hầm lớn, dẫn đến thức nên mâm hầm lớn, nên bát nhã ta la mật nên mâm hầm lớn. Vì sao? Vì sắc quá khứ, sắc hiện tại, sắc hiện vị lai, dẫn đến thức quá khứ, hiện tại, vị lai đều là bất khả đắc, dẫn đến nhất thiết chủng tướng cũng là như vậy. Để dẫn như vậy, nên ma ha bát nhã ta la mật chính là đại bồ tát bát nhã ta la mật. Theo ngài Triều Thích Ca, mắt vô lượng dẫn đến thức vô lượng, nên bát nhã ta la mật vô lượng. Vì sao? Vì sắc vô lượng
dẫn đến thức vô lượng
đều là bất khả bất.
Ví như hư không
vô lượng là bất khả bất
thì thức vô lượng,
dẫn đến thức vô lượng cũng như vậy,
dẫn đến nhất thiết chủng trí vô lượng
nên bát nhã ta la mật cũng vô lượng.
Vì sao? Vì nhất thiết chủng trí vô lượng là bất khả bất.
Nếu như hư không vô lượng là bất khả bất thì nhất thiết chủng trí vô lượng cũng như vậy, bảy năng nhân như vậy. Cho nên na ha bát nhã ta la mật chính là đại bồ tát bát nhã ta la mật.
Thưa ngài triều thứ ca sắc vô biên
dẫn đến thức vô biên
nên bát nhã ta la mật vô biên.
Vì sao?
Vì sắc quá khứ
sắc vị lai
dẫn đến thức quá khứ
thức đều là bất khả bất,
dẫn đến nhất thiết chủng trí vô biên
nên bát nhã ta la mật vô biên.
Vì
sao?
Vì ở quá khứ
hiện tại
vị lai nhất thiết chủng trí đều bất khả bất.
Lại nữa, vì duyên vô biên
nên bát nhã ta la mật vô biên,
bởi nhân duyên
mà bát nhã ta la mật chính là đại bồ tát.
Ngài Thích Đề Bồ Tát hỏi:
Thưa đại đức, thế nào gọi là vì duyên vô biên
nên bát nhã ta la mật vô biên?
Ngài Thích Bồ Đề Bát: Thưa ngài Trừ Thích Ca, duyên vô biên là duyên hết thảy pháp tánh nên bát nhã ta la mật vô biên.
Lại nữa, vì duyên vô biên như
nên bát nhã ba la mật vô biên.
Ngài Thích Đề Bồ Tát hỏi: Thưa đạo đức, thế nào gọi là vì duyên vô biên như
nên bát nhã ba la mật vô biên?
Ngài Tu Bồ Đề Đáp: Thưa ngài Chư Tỳ Ca, duyên vô biên như là duyên tất cả pháp pháp như.
Vì pháp như là vô biên
nên duyên pháp như cũng là vô biên,
dẫn đến bát nhã ba la mật cũng vô biên.
Lại nữa, vì chúng sinh vô biên
nên bát nhã ba la mật vô biên.
Ngài Thích Đề Bồ Tát hỏi: Thưa đại đức, thế nào là vì chúng sanh vô biên
nên bát nhã ta la mật vô biên?
Ngài Tu Bồ Đề hỏi lại: Hỏi thưa ngài Trì Thủy Ca, theo ý của ngài nghĩ thì có pháp nào gọi là chúng sanh chăng?
Ngài Thích Đề Bồ Tát đáp:
Thưa đại đức, chẳng có cái pháp gì gọi là chúng sanh cả. Chúng sanh chỉ là giả danh pháp,
danh pháp chẳng phải là Phật pháp,
chẳng có chỗ đi, chẳng có chỗ đến,
chỉ có vượng ấp dựng lập cái tốt danh tác mà thôi.
Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Thưa ngài Trì Thủy Ca, ý của ngài nghĩ sao?
Cảnh bát nhã ta la mật có nói đến chúng sanh như đại chúng sanh là Phật có chăng?
Ngài Thích Đề Bồ Tát đáp: Thưa đại đức, chẳng phải Phật có.
Ngài Tu Bồ Đề nói: Thưa ngài Trì Thủy Ca, nếu cảnh bát nhã ta la mật mà chúng sanh đã chẳng Phật có
thì chúng sanh vô biên cùng tất cả đất.
Thưa ngài Trì Thủy Ca, ý ngài nghĩ sao? Tâm hành xa kiếp tri Phật đều nói đến chúng sanh, những dân tị chúng sanh như đại chúng sanh là pháp có sanh cái diệt chân.
Ngài Thích Đề Bồ Tát đáp: Thưa đại đức, pháp ấy chẳng có sanh chẳng có diệt,
vì chúng sanh nên bản lai,
vì chúng sanh bản lai thường thanh tịnh.
Ngài Tu Bồ Đề nói: Thưa ngài Trì Thủy Ca, bởi nhân duyên như vậy nên nói chúng sanh vô biên
thì bát nhã ta la mật vô biên.
Thì tôi nhắc lại cái phần của cái quyển thứ 55, đây là phần cuối của cái quyển thứ 55. Thì trong cái quyển thứ 55 này á, thì cái phẩm này á, tức là cái phẩm thứ 29, phẩm thứ 29 đó tức là phẩm Tán Hoa. Và cái phần cuối của cái phẩm Tán Hoa này á, thì ngài Thích Đề Hoàng Nhơn thưa với ngài Tu Bồ Đề là bát nhã ta la mật chính là đại bồ tát. Bát nhã ta la mật chính là đại bồ tát, và bát nhã ta la mật vô lượng vô biên chính là đại bồ tát. Bát nhã ta la mật,
nhờ tu tập bát nhã ta la mật đó thì chúng ta mới có thể thành tựu được Tu Đà Hoàn quả.
Nhờ tu tập bát nhã ta la mật đó thì chúng ta mới thành tựu được A La Hán quả.
Nhờ tu tập bát nhã ta la mật đó mà chúng ta mới có thể thành tựu được Phật đạo.
À, tôi nhắc lại.
Như là thì muốn thành tựu tất cả những cái, muốn thành tựu tất cả những cái pháp tu tập từ thâm văn bất chi Phật, từ thâm văn cho đến đến duyên giác á, thì phải lấy bát nhã ta la mật làm chủ đạo. Khi mà lấy bát nhã ta la mật làm chủ đạo rồi á, thì tất cả những đạo quả đó được dựng lập là giả danh pháp.
khi lấy bát nhã ba la mật làm chủ đạo thì từ đó mới ta cái thiết lập được thanh văn đạo, đức thi tập đạo, bồ tát đạo. Như vậy thì thanh văn đạo, đức thi tập đạo, bồ tát đạo là do bát nhã ba la mật, do bát nhã ba la mật nữa ra. Tôi nhắc lại, khi mà ra bát nhã ba la mật đó ra, cho nên biết rằng thanh văn đạo là giả danh pháp. Ra bát nhã ba la mật đó ra, cho nên biết rằng đức thi tập đạo và bồ tát đạo đều là giả danh pháp, đều là hiện pháp. Thế là thì cái sự thành tựu của Sư Đồ Hoàng, cái thứ xin lỗi, thành tựu của thanh văn đạo cũng như thành tựu của Duyên Giác Đạo hay là Bồ Tát Đạo, tức là cũng giống như là nắm tay bắt tư phẩm, tức là sự thành tựu đó là cũng giống như nắm tay bắt tư phẩm. Vì phá thanh bát nhã ba la mật cho nên không còn tụ tập vào thanh văn đạo hay bất cứ vật nào. Nhưng mà sở dĩ đặt ra có thanh văn đạo hay là sở dĩ đặt ra có bất cứ vật đạo là bởi vì tâm lượng vô minh, tâm lượng vô minh chưa thực nhận được cái chân tánh của mình, cái chân tánh của chính mình, cho nên mới giả danh ra, mới giả danh thi thuyết ra tất cả các đạo để đưa chúng tâm vào cái chỗ Phật đạo, mà đưa vào Phật đạo chính là đưa vào cái gì, đưa vào Maha Bát Nhã Ba La Mật các bạn. Tôi nhắc lại như vậy, cho nên không còn tụ sắc trong bất cứ một quả vị tu chính nào, không còn sở đắc trong tất cả những cái sự thành tựu nào. Ví dụ như ở thế gian chúng ta có nhiều pháp để thành tựu, nếu mà sự thành tựu đó thì chúng ta thấy có sở đắc. Ví dụ như tôi thiết lập một ngôi chùa, hay là tôi thiết lập một cái tình viện, thì tôi thiết lập một, sau khi tôi đã vận động, tôi đã thiết lập và đến cái lúc tôi thành tựu thì đương nhiên tôi tức là tôi tâm tâm tôi cảm thấy như mình đã cắt được, hay là đã có cái gì, tức là có cái cấu vào ở trong cái hành pháp của mình rồi. Nếu mà tôi còn có cái tâm niệm để cấu vào trong hành pháp của mình làm đó, thì chắc chắn trong đó nó sẽ đổ ra vô lượng pháp khả đắc khác. Và khi đổ ra nó vô lượng pháp khả đắc khác thì sẽ dẫn đến sự tu đi khổ não. Nó như vậy đó. Cho nên bất cứ một cái pháp khởi đất nào, dù một cái pháp nào mà chúng ta đã có phát khởi sự khởi đất, thì pháp ta sẽ dẫn đến tu vi khổ não. Nhưng mà những cái pháp đó có được tu tập để mà thành tựu không? Luôn luôn tinh tấn tu tập để thành tựu. Nhưng mà sự tinh tấn tu tập để thành tựu là do Maha Bát Nhã Ba La Mật dẫn đạo. Cho nên á, khi mà ở đây nêu ra là Maha Bát Nhã Ba La Mật chính là Đại Bồ Tát Bát Nhã Ba La Mật, chính là Bồ Tát lớn, tức là sao? Tức là cái niệm khởi cao đẹp, bao phần niệm khởi cao đẹp bao phần mà không cứu vào cái niệm khởi đó, cái hành vi cao đẹp bao phần mà không cứu vào cái hành vi đó, cho nên gọi là Bồ Tát Bát Nhã Ba La Mật. Nhờ tu tập theo cái lối đó, nhờ tu tập theo cái mà vô sửa đất như vậy đó, tại vì Bát Nhã Ba La Mật tức là nhận ra được thật tướng pháp là không đến không đi, không sanh không diệt. Khi mà biết rõ cái pháp tướng không đến không đi, không sanh không diệt, thì biết rõ các pháp như, biết rõ các pháp như mà hôm trước chúng ta đã học qua, tức là năm ấm như dẫn đến nhất thiết chủng thứ như, năm ấm như tức là thị năm ấm hoặc tương thị tức sang, hay là tức là thị năm ấm thất tướng, tức là nhớ đầy ra năm ấm thất tướng mà không tụ vào năm ấm thất tướng thì chúng ta đã nhận được năm ấm thất tướng như. Như vậy thì cái năm ấm thất tướng đương diễn đầy đó chính là diệu tâm. Như vậy thì cái chỗ diệu này á là vì do vì Maha Bát Nhã Ba La Mật chỉ đạo,
Vì ma bát nhã đó là một chỉ đạo, cho nên chúng ta không cúng vào năm ấm pháp tướng, mà sử dụng năm ấm pháp tướng như là sử dụng năm ấm pháp tướng như là nguyện pháp. Mà khi sử dụng năm ấm pháp tướng là nguyện pháp thì chúng ta không bị thử, không phiền não, không có đấu tranh. Chính vì vậy là diễn bày ra diệu cảnh và gọi là thanh tịnh Phật độ. Đó, thế thì chúng ta nắm vững cái ý đó. Rồi á, rồi ở đây mới nói rằng đúng như vậy, ngài Tu Bồ Đề nói đúng như vậy, đúng như vậy. Thưa ngài Kiều Thích Ca, Maha Bát Nhã Ba La Mật chính là Đại Bồ Tát Bát Nhã Ba La Mật, vô lượng vô biên Ba La Mật cũng chính là Đại Nam Đại Bồ Tát Bát Nhã Ba La Mật, lại từ trong sự tu tập Bát Nhã Ba La Mật đó mà thành tựu thâm văn quả, dẫn đến thành tựu vô thượng Bồ Đề. Mà khi thành tựu vô thượng Bồ Đề thì chúng ta nắm vững là khi thành tựu vô thượng Bồ Đề tức là chúng ta thành tựu cái vô sở đắc của chúng ta. Nha, thành tựu vô thượng Bồ Đề tức là chúng ta thành tựu ngay cái chỗ vô sở đắc của chúng ta. Vô sở đắc chính là vô thượng Bồ Đề. Nha, chỉ vô sở đắc tức là không có không có tướng chấp trong cái pháp thành đó của mình. Chỉ vô sở đắc là như vậy đó. Bởi vì học đã 5-6 năm rồi thì cái những cái phần này thì quý vị vừa nghe là biết ngay, nghe là biết ngay. Còn cái gì mà mới vào học mà từ trước đến nay chưa học á, mà nghe cái chỗ này á thì nghe rất rõ ràng, nhưng mà như mình biết á, như mình biết tức là biết rồi, đó là coi như nghe mà không hiểu sao hết á. Còn vị là nào đã nghe đã thâm nhập vào chỗ này rồi thì đó là thành tựu vô thượng Bồ Đề, chính là thành tựu vô sở đắc. Đó, cái thành tựu cái vô sở đắc đó cho nên mới bát nhã ba la mật sắc minh mâm, những bát nhã ba la mật minh mâm. Tại sao sắc minh mâm? Bởi vì sắc tức là nói chung là tất cả các cái sắc tướng, nói chung là sắc tướng. Như vậy thì sắc minh mâm là bởi vì sắc không đến không đi, bởi vì sắc vô ảnh vô hình vô đối. Cho nên sắc mênh mông, chữ mênh mông ở đây tức là nó bao hàm, chứ không phải mênh mông là mình nghĩ rằng rộng lớn mênh mông, không có cái rộng lớn, không có cái lớn, cũng không như không có cái nhỏ. Sở dĩ không có lớn, không nói lớn mà cũng không nói nhỏ, không nói đến mà cũng không nói lui, cho nên nó dùng chữ là mênh mông. Mênh mông nữa là nói không đến, không đi, không xanh, không diệt, không lớn, không nhỏ, thì bát nhã ba la mật, bát nhã ba la mật là bát nhã ta la mật cũng mênh mông, cũng rộng lớn. Vì sao? Vì sức quá khứ, sức hiện tại, sức vị lai dẫn đến sức quá khứ, sức hiện tại, sức vị lai đều là không đến không đi, đều là bất sanh bất diệt, đều là bất sở đắc. Như vậy thì ngay cái phần đó là chúng ta đã hiểu lập được. Mà khi hiểu lập được rồi đó thì chúng ta mới hiểu rõ được cái phần ý của cái đoạn kinh này. Dẫn đến nhất thiết chủng tí đều là như vậy, bởi nhân duyên như vậy, cho nên Ma Bát Nhã Ba La Mật chính là Đại Bồ Tát Bát Nhã Ba La Mật. Như vậy Đại Bồ Tát Bát Nhã Ba La Mật là gì? Đại Bồ Tát Bát Nhã Ba La Mật là lý niệm cao đẹp, rộng lớn, bao hàm vô sở đắc. Chứ không phải là Đại Bồ Tát Bát Nhã Ba La Mật là mình trở thành những Bồ Tát lớn, mà Đại Bồ Tát Bát Nhã Ba La Mật là những ý tưởng, những hành vi rộng lớn, cao đẹp, vô trụ, vô chấp, nghĩa là coi như không có cái chỗ để vướng mắc, cho nên gọi là Đại Bồ Tát Bát Nhã Ba La Mật. Thưa ngài Chư Thế Ca, sức vô lượng dẫn đến sức vô lượng, nên Bát Nhã Ba La Mật vô lượng. Vì sức vô lượng dẫn đến sức vô lượng đều là bất khả đắc. Như vậy thì sức vô lượng là cái gì? Sức vô lượng là cái gì? Thì tất cả những cái pháp đó đều chỉ là danh pháp, tức là danh tự đặt ra. Ví như không vô lượng bất khả đắc thì sức vô lượng dẫn đến sức vô lượng cũng như vậy. Dẫn đến nhất thiết chủng trí vô lượng, nên Bát Nhã Ba La Mật vô lượng. Vì sao? Vì nhất thiết chủng trí vô lượng là bất khả đắc. Ví như không vô lượng là bất khả đắc. Đó. Như vậy thì ngài Thích Đồ Hoàng Dương mới hỏi là thưa đại đức, thế nào thế nào là vì duyên vô biên nên Bát Nhã Ba La Mật vô biên? Ngài Tu Bồ Đề đáp: duyên vô biên là duyên hết thảy pháp tánh nên gọi là vô biên. Duyên hết thảy pháp tánh nên gọi là vô biên. Như vậy thì duyên vô biên tức là nhận ra được tất cả các duyên đều là đều là gì? Tức là các duyên đều là vô duyên. Nhận ra tất cả các duyên đều là vô duyên trong cái pháp, trong cái pháp giới tính từng từng duyên khởi, không có đầu mối đó. Thì nếu chúng ta nhận những cái duyên vô duyên như vậy, thì chúng ta không thắc mắc là cái này lớn, cái kia nhỏ, cái này vàng, cái kia đỏ, cái kia xanh, cái kia tím. Bởi vì duyên vô duyên, và duyên vô duyên tức là coi như là vô âm, coi như là vô lượng duyên, nhưng mà mỗi duyên lại là vô duyên, tức là nó không có đầu mối, không có chung cuộc. Cho nên khi nó tác tạo như vậy thì hình ảnh như vậy, khi tác tạo như thế kia thì hình ảnh như thế kia, mà nó không có đầu mối, không có gốc gác. Mỗi hình ảnh, mỗi sự tác tạo, mỗi ý niệm đều không có đầu mối, không có gốc gác. Cho nên không có chỗ nào để trú vào, mà cũng không có chỗ nào để nắm bắt. Người hiểu được như vậy là Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Đại Bồ Tát Ma Ha Tát là Bát Nhã Ba La Mật Bồ Tát. À, tôi nhắc lại cái phần đấy là cái phần rất là chậm yếu nha. Bởi vì đó, Ngài Thích Từ Hoàng Giới hỏi đó. À, hỏi. Ngài Thích Từ Hoàng Giới hỏi tiếp là: Thưa Đại Đức, thế nào là vì duyên vô duyên nhân đến Bát Nhã Ba La Mật vô duyên? Ngài Thích Từ đề đáp: Thưa Ngài Phù Thí Ca, duyên vô duyên nhân, đó, cái chữ là duyên vô duyên nhân, tức là duyên không có chỗ đến, không có chỗ đi, duyên không có chỗ sanh, không có chỗ diệt. Bởi vì nó là duyên, mà duyên không có cội nguồn. Vì duyên nó không có cội nguồn, cho nên trong vạn pháp này nó sẽ sinh sinh diệt diệt và muôn hình muôn vẻ. Thì chính vì cái chỗ duyên vô lượng vô biên, muôn hình muôn vẻ, thì người có trí tuệ thì người ta sẽ giữ vững trong cái duyên đó. Cho nên người ta biến ảo khôn lường. Biến ảo khôn lường là do người ta biết duyên vô duyên, và duyên vô sở đắc, tức là duyên không có chỗ đến, không có chỗ đi, không đầu không mối. Cho nên tất cả các người, các vị nào biết đó một cái cảnh tịnh diệu và một sự tạo dựng, chỉ là giải chúng sanh vô biên, cho nên Bát Nhã Ba La Mật vô biên. Thì Ngài Tứ Bồ Đề mới hỏi lại là: Thưa Ngài Điều Thí Ca, theo ý Ngài thì có pháp gì gọi là chúng sanh? Pháp gì gọi là chúng sanh? Có cái pháp gì chứ đó? Có pháp gì gọi là chúng sanh? Một cái niệm khởi giận là chúng sanh, nhưng mà niệm khởi giận đó nó là pháp lý. À, niệm khởi lên giận thì cái tướng giận là tướng như thế nào? Tướng có cái niệm giận đó là cái tướng ra làm sao? Đi tìm khắp muôn phương không có cái tướng niệm giận, nhưng là trạng thái giận. Và cái niệm giận đó lấp lác và nói gì mà gọi là chúng sanh? Như vậy thì cái niệm đó cũng chỉ là tập trung duyên sanh, tập trung duyên sanh, tập trung duyên sanh, tập loại duyên sanh. Cho nên vì nó tập các duyên và nó hiện ra cái pháp như vậy mà người ta ít tưởng không được cho nó là chúng sanh. Như vậy chúng sanh là bất khả đắc, chúng sanh như chúng sanh bất khả đắc. Cho nên ở đây mới nói câu là: Thưa Ngài Kiều Thị Ca, theo ý của Ngài nghĩ thì pháp gì gọi là chúng sanh? Chẳng có cái pháp gì gọi là chúng sanh. Ngài Thích Từ Hoàng Giới mới đáp rằng: Thưa Đại Đức, chẳng có pháp gì gọi là chúng sanh cả. Chúng sanh chỉ là giả danh pháp, chỉ là danh pháp, chẳng phải là Phật pháp. Chẳng có chỗ đi, chẳng có chỗ đến, chỉ dựng ép dựng lập, tức là chỉ do ức tưởng phân biệt dựng lập ra các cái danh pháp như vậy thôi. Cho nên khởi niệm buồn, khởi niệm đực, khởi niệm mà gọi là coi như là giận hờn hay ghen tức vân vân, tất cả những cái đó được gọi là chúng ngưỡng chúng sanh. Nhưng mà nó không có gách giá, nó không có chỗ, không có cái điểm trú, nó cũng không có một cái nền tảng nào cả. Cho nên những ý niệm đó sẽ bị những duyên pháp khác làm nó trở thành hướng lưu và không gách tích gì cả. Cái lời tôi bị giận, nghĩa là nhà một chặt rồi, chứ là nghe một người nào đó nói một câu gì đó, nghĩa là con như đã trong cái ý thức cơ tơ, tự nhiên cái giận đó nó không có vết tích gì cả, nó không có cái chỗ tựa nào cả. Bây giờ nó thay vào một niệm rất là quan nghĩ, niệm quan nghĩ đó cũng không có vết tích gì cả, mà nó cũng không có chỗ nào trú cả. Cho nên khi tôi bước vào thánh pháp, tôi ngồi thiền, tôi thấy rằng cả cái giận, cả cái vui đều chỉ là cái tà hiện. Thì nếu như cả cái ngồi thường mà xem cả cái giận, cả cái vui, cả cái ghen, cả cái tích đó đều là tào hiến hết, thì ngay cả cái thiền quán như vậy cũng chỉ là không biết là sao, cũng chỉ là hiện pháp, cũng chỉ là giả danh pháp. Như vậy thì có cái gì tất có tâm thường đó, có gì mà được ở trong cái chỗ quán đó? Như vậy thì đó là tôi đã từ bát nhã ta là mặt lãnh đạo, cho nên tôi vô số đất trong tất cả các pháp. Chính vì tôi vô số đất trong tất cả các pháp, cho nên tâm không thể lưu trú ở nơi tất cả các pháp lâu được. Do đó nếu mà còn vô minh, còn điên đảo thì để cho nó trí lâu, mà nếu bớt vô minh bớt điên đảo thì thủ nhanh đi. Đó là thủ nhanh. Thủ nhanh để mà mình còn khỏi cái pháp. Ngài cứ vừa hỏi kia Ngài Chiều Thích Ca, ý Ngài nghĩ sao? Trong Bát Nhã Ba La Mật có nói đến chúng sanh như vậy, chúng sanh có thật có không? Ngài Thích Bồ Nhân đã đồng kia Đại Đức chẳng phải thật có, Ngài cứ vừa đời nói kia Ngài Chiều Thích Ca, nếu trong Bát Nhã Ba La Mật mà chúng sanh chẳng thật có thì chúng sanh vô biên là bất khả đắc. Thưa Ngài Chiều Thích Ca, ý Ngài nghĩ sao? Ở trong hành xa kiếp, chư Phật đều nói đến chúng sanh, nói đến danh tự chúng sanh, nói đến chúng sanh, để dùng danh tự chúng sanh để mà nói. Như vậy thì chúng sanh là khác cái sanh cái diệt chăng? Ngài Thích Bồ Hoàng Nhân đáp, đây là Ngài Thích Bồ Hoàng Nhân đáp á, Ngài cứ vừa đề hỏi. Mà Ngài Thích Bồ Hoàng Nhân đáp, tức là ông đã bách pháp rồi mới đáp được nha. Thưa Ngài, được Đại Đức, pháp ấy chẳng có sanh, chẳng có diệt, vì chúng sanh bản lai thường thanh tịnh. Và Chư Thị Ca nói ngon bản lai thường thanh tịnh. Thưa Ngài, Ngài cứ vừa đề nói, thưa Ngài thì Chư Thị Ca, bởi nhân duyên như vậy, nên nói chúng sanh vô biên thì Bát Nhã Ba La Mật vô biên. Đó. À, như vậy thì khi hôm nay là chúng ta hát chuyện thứ 55 rồi đó nha, hát chuyện thứ 55 đó. Nên biết hát thể các pháp hữu vi là do cái bốn duyên sanh nè, đó là do gì? Nhân duyên nè, rồi sở duyên nè, rồi đánh vô vấn duyên nè, rồi căn thiện duyên nè, nhân duyên cái đó, tức là nó phải có cái đầu mối, rồi sở duyên, tức là nó có cái duyên nhân duyên cái chính nó, và tác duyên ở xung quanh nó, đánh vô vấn duyên, tức là những cái duyên đó trùng trùng liên tục, và không bao giờ dứt. Căn thiện duyên là những cái duyên khác làm tâm tưởng cho các duyên nhân đó. Và nhưng tất cả nhưng ở hết thể các thời các duyên ấy các khởi duyên vô biên, duyên vô biên vì cái duyên vô biên cho nên sao, vì duyên vô biên cho nên Bát Nhã Ba La Mật cũng vô biên, duyên vô biên cho nên Bát Nhã Ba La Mật vô biên, chứ không phải Bát Nhã Ba La Mật là coi như là hữu lượng, mà Bát Nhã Ba La Mật tức là nói đến chỗ trí tuệ siêu việt, mà trí tuệ siêu việt thì phải nhận thấy sự trùng trùng duyên khởi của các pháp. Và trí tuệ siêu việt cũng không khóa đắc ở một chỗ nào cả, cho nên trí tuệ siêu việt chỉ là tùy duyên, nam tùy duyên biến hiện, tùy duyên mà diễn dụng. Cho nên gọi là pháp như pháp tánh thật tế là như tướng là vô tướng, và đều là đến duyên, vẫn đến duyên như pháp tánh thật tế cũng là vô biên, Bát Nhã Ba La Mật vô biên, như pháp tánh thật tế là như tướng là vô tướng, vì vô tướng cho nên như pháp tánh thật tế là vô biên, dẫn đến Bát Nhã Ba La Mật cũng vô biên. Tại sao? Vì sao vô biên thì cứ lặp đi lặp lại, mà vô lượng thì lại không nói, mà nói vô biên. Vô lượng, vì do giới khởi chấp từ năm âm pháp, nảy sanh ra nhiều tà hạnh, rất khó phá, nên phải nói nhiều về vô biên để phá chấp về năm âm pháp tướng. Còn chúng sanh tướng là vô lượng, nên dễ phá hơn, chỉ cần nói ít năm ấm pháp tướng vô biên, cho nên là nói là trí tuệ vô biên. Còn cái mà chúng sanh tướng, cái buồn, cái giận, cái vui, cái ghét, cái mà tức đó, thì cái đó là chỉ cần nói vô lượng, bởi vì những pháp đó dễ xa. Còn ngay cái sách thọ tướng hành thức, cái cội rễ của nó thì mới khó phá. Cho nên ta phải nói Bát Nhã Ba La Mật vô biên để quán năm ấm pháp là vô biên. Vì quán năm ấm pháp vô biên, bởi vì năm ấm pháp cội gốc của nó là vô tướng là vô sở hữu, năm ấm pháp cội gốc của nó là vô sở hữu, cho nên nó luôn luôn biến hiện và luôn luôn cho cái pháp trùng trùng duyên khởi, mà giả giả danh thi thiết ra vô hình vạn trạng, cho nên các ngã ta la mật tùy theo cái chỗ giả danh của nó đó mà giải trừ, tức là phá cái tư cách của nó. Nên nhắc lại đó là cái chuyện thi 55. Thì chúng ta hát cái chuyện thi 55 đó, có gì có cần gì hỏi và có cần gì thắc mắc trong chỗ này không? Có gì nào hỏi thêm về cái phần cuối của cái chuyện thi 55 này không? Cái phẩm này gọi là phẩm tán vậy, tán hoa đó. Cái này là phẩm tán hoa. Tán hoa ở đây tức là hoa từ đâu? Hoa từ cây xanh hay là hoa từ tâm xanh? Hoa từ cây xanh hay là từ tâm xanh? Như vậy thì Ngài Tu Bồ Đề đã nói, tại vì đây là giữa Ngài Thích Trừ Thí Ca và Ngài Tu Bồ Đề. Ngài Tu Bồ Đề nói là thưa Ngài Trừ Thí Ca, hoa này chẳng phải từ cây xanh, cũng chẳng phải từ tâm họ xanh. Như vậy, không? Như vậy thì hoa này là từ đại xanh. Tức là trước đã giải thích cái chỗ đó hoa từ đậu xanh rồi đó nha. Bạn hiểu gì? Hiểu hoa chẳng từ cây xanh, cũng chẳng từ được. Cho nên không thể gọi là hoa được, cho nên nó là hiến hoa. Và hiến hoa đó là coi như là do Bát Nhã Ba La Mật diễn đạt. Là Bát Nhã Ba La Mật diễn đầy, cho nên vẫn cuối cùng là chúng sanh vô biên thì Bát Nhã Ba La Mật vô biên. Nhắc lại từ đầu cái phẩm này là phẩm tán hoa đó. Nhắc lại đó, còn vị nào hỏi nữa không? Để nên liên tục đó. Tất cả các pháp cũng đều là hiến pháp, bởi vì hoa nó là hiến hoa thì tất cả các pháp đều là hiến pháp. Mà nói chỉ tán hoa như vậy tức là rõ là đã nhận ra được cái thể tánh của các pháp. Từ cái thể tánh của các pháp đó cho nên Kiều Thí Ca nói sao? Kiều Thí Ca là đại diện cho tất cả chư thiên tử. Kiều Thí Ca là nói đến Ngài Thích Đề Hoàng Vân đó, tức là đại diện cho tất cả chư thiên tử để mà phát lên những cái lời hỏi. Như vậy thì Kiều Thí Ca là ai? Tức là những tư tưởng thuần thiện. Nói là những tư tưởng thuần thiện, hoàn toàn thuần thiện. Và chính những tư tưởng thuần thiện này, khi mà thấy cái ánh sáng của Ba Bát Nhã Ba La Mật, thì tự tâm tâm thể hiện ra những cái ý niệm cao đẹp. Những ý niệm cao đẹp đó chính là hoa kết thành đài. Nếu mà nhận ra những ý niệm cao đẹp đó kết thành đài thì dần dần đi thâm nhập vào Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật, tức là thâm nhập vào Đại Bồ Tát Bát Nhã Ba La Mật. Và khi đã thâm nhập vào Đại Bồ Tát Bát Nhã Ba La Mật rồi đó thì mới thấy rõ rằng chúng sanh vô sở đắc. Khi đã thấy rõ chúng sanh vô sở đắc rồi thì tất cả những cái hoa kia, những ý niệm cao đẹp kia, không những chúng sanh vô sở đắc mà tất cả những ý niệm cao đẹp kia cũng vô sở đắc. Như vậy thì Kiều Thí Ca đại diện cho chư thiên tử để hỏi về cái sự hành tâm Bát Nhã Ba La Mật của các vị Đại Bồ Tát. Và từ cái chỗ hành tâm Bát Nhã Ba La Mật của các vị Đại Bồ Tát đó, cho nên mới thấy rõ rằng Bát Nhã Ba La Mật vô biên vì chúng sanh vô biên. Và từ đó mới có thể hóa giải được tất cả những cái kiến chấp mà từ trước đến nay theo trình mục của quả vị tu chính. Và đó cho nên đó là phẩm gọi là phẩm tán hoa. Như vậy là hoa đó từ đậu xanh, chính xanh kia cũng từ đậu xanh, tất cả các pháp đều vẫn là bình đẳng trong cái thể tánh như. Và chúng ta kết thúc cái điện thứ 55. Phải nữa không? Kính bạch hòa thượng, kính bạch hòa thượng, theo như lời dạy ở trong phẩm vừa qua thì phải chăng là tất cả pháp đều là như nguyện? Bởi vì theo trong cái đường Đăng Nghiêm cũng phải nói là giảng pháp dây không, thì
do nơi cái duyên hợp mà nó có, mà nó nguy hiểm, mà muốn thấy như thế đó thì chắc chắn ta cũng chứng lên, cũng ước ông được hòa thượng chỉ dẫn cho cái pháp thiền, cũng như ở trong đại trí tự luận phần thứ bảy ở Tam Giả có nói lại nữa, trong quá trình hành động Bồ Tát thường tu tập pháp hai pháp, pháp tọa thiền tuyên án và pháp tụng kinh. Đệ tử chắc nghĩ rằng trong chính chúng đây đa số về pháp tụng kinh thì có đầy đủ, nhưng pháp tu thiền tọa thiền tuyên án chắc còn có rất nhiều. Mong hòa thượng quan nghĩ chỉ dẫn cho thưa các pháp tọa thiền tu quán. Xin cảm ơn hòa thượng.
Trời có một vị ở trong cái thấm lâm thọ của các nêu ra cái vấn đề là chúng ta nên tu tập về cái pháp thiền như thế nào. Thế đó là tức là cái phần tụng kinh ấy, thì dễ, cái phần tụng kinh thì dễ là mình lấy mỏ như lấy kinh như lấy chuông mình để nó mình tụng. Nhưng mà ở đây ấy, thì theo cái phương pháp mà thiền ấy, mà tôi đã nói rằng thiền là cái gì, thiền tức là một cái phương pháp đặc thù để đạt đến giác ngộ giải thoát. Cái phương pháp đặc thù đạt đến giác ngộ vậy không? Như vậy tụng kinh có thiền không? Bởi vì từ chưa đến nay á, thì các ngài thường có một cái quan niệm là thiền có nghĩa là ngồi trước già, tức là ngồi trước già. Thì các già đó cũng là một cái phương cách ngồi. Bởi vì Đức Thế Tôn trước kia là ngài cũng tán thán về cái pháp ngồi trước già, phải là tán già. Nhưng mà sở dĩ mà phải tán thán về cái pháp ngồi như vậy á, cái pháp ngồi kiết già như vậy á, là bởi vì để cho cái thân á, cái thân á, không, cái thân được, cái thân nơi và dễ dàng quyết tâm, dễ dàng hàng phục tất cả những cái ý niệm tham sân bậy mà mình có thể mình vì duyên vì cảnh ở bên ngoài mà mình khởi. Thì cái phương pháp ngồi kiết già là một cái phương pháp, một cái phương pháp mà có thể nói là hay nhất, cái là cái phương pháp diệu nhất để mình điều thân và tâm, tức là để mình hàng phục được những cái tâm lấy khởi mà gọi là coi như là nó hướng về các cái hoạt cảnh ở bên ngoài. Cho nên Đức Thế Tôn cũng tán thán cái phương pháp ngồi kiết già. Và ngày cũng tán thán là khi mà ngồi kiết già đó là tất cả các loài ma đều khiếp sợ. Nhưng mà không phải là ma bên ngoài nó khiếp sợ đâu, nhưng mà cái loại ma chướng ở bên trong á, khi mà mình hoàn chỉnh thân thể của mình sạch sẽ rồi thì là coi như là áo quần mình cũng thoáng mát, mình ngồi nó chỗ thoáng mát rồi thân thể sạch sẽ như vậy, khi mình bắt kéo chân lên để mình ngồi kiết già thì ma tâm đã bắt đầu sợ lắm rồi. Vậy nên sắp sửa bị trói, sắp sửa bị giải tỏa, sắp sửa bị gọi là coi như là bị trừng, bị gọi là trừng phạt. Do đó cho nên các cái loại ma tâm có thể nói là nghĩa là nhẹ nhàng ra đi và nhường trở lại cho cái sự quy ngưỡng vào cái tự tánh, quy ngưỡng vào chân tâm. Cho nên tán thán cái pháp ngồi kiết già. Còn cái pháp tụng kinh là bởi vì á, là bởi vì mình sao mình thì cái đó nó nhẹ nhàng lắm. Vậy khỏi ngồi kiểu gì cũng được, ngồi là không ngồi cũng được, nằm tụng cũng được, miễn là mày nói là coi như hay là mình ngồi thoải mái, có cái chuông, có cái mỏ, có luyện kinh mà tụng một cách dễ dàng hữu lực cũng được. Tụng rồi mình nhớ nghĩ tùm lum tà la cũng được, bởi vì miệng mình có tụng, mắt mình có nhìn chữ, miệng mình theo chữ mình tụng, ý mình nghĩ sao cũng được. Cho nên cái pháp đó nhiều khi là coi như tu lâu ngày rồi bỏ tu cũng được. Còn cái pháp mà ngồi thiền này thì người ta lại muốn, có nhiều người lại muốn ngồi để mà chứng đắc. Bởi vì nghe nói hồi xưa kia ngài Ca Diếp cũng ngồi thiền mà sẽ mà gọi là cái phương pháp gì đó để mà con người có thể đạt đến cái gì, đến cái chỗ gọi là coi như là siêu việt thế gian. Nhưng mà tôi nói lại là thiền đó là một cái phương pháp dễ dàng nhất tâm, dễ dàng tập trung tư tưởng, dễ dàng mà coi như là điều tâm không không cho nó theo duyên theo cảnh, thường duyên theo duyên theo cảnh để mà nó tán loạn. Thì như vậy thì cái phương cách ngồi như thế nào, cái phương cách mình ngồi như thế nào, khi mình ngồi thiền như vậy, khi mình còn sơ cơ mình học đạo thì đương nhiên là mình phải dụng thân tâm ra làm sao để mình tìm cái con sâu đen của mình ấy. Thứ nhất là phải tìm được cái dấu chân sâu trong cái thật mục dưới đồ của thiền tâm á. Thì thứ nhất là mình thấy rằng phải tìm ra cho được dấu chân sâu. Muốn tìm con sâu thì phải tìm cho được dấu chân sâu. Thì cái bước đầu á thì đương nhiên mình ngồi á là để mình tìm cái dấu chân sâu trước khi mình tắt con sâu đó để mình trỏ mũi mình tìm cái dấu chân sâu. Như vậy thì mình thấy rõ là thấy rõ là cái tâm mình á lung tung chạng á thì cái đó là dấu chân sâu đã tìm ra rồi. Mình tích cho khi mình tìm dấu chân sâu rồi thì mình phải tắt sâu để trỏ mũi. Như vậy tức là coi như mình điều phục những cái ý niệm của mình, điều phục bằng cái gì, cho nó nghĩa là coi như cho nó quy tụ lại, cho nó quy tụ lại, đừng cho đi lăng xăng. Như vậy muốn quy tụ lại thì mình phải quán hơi thở. Cái bắt đầu là mình tu tập theo cái cách quán hơi thở, tức là nhất niệm lại để mà đúng hơi thở. Hơi thở ra dài, hít sâu vào, rồi thở ra, hít sâu một hơi dài. Thì có nhiều người thì họ cho rằng phải hít sâu vào cái huyệt đan điền, đan điền để cho nó tỏa khắp trong châu thân, rồi từ đó mình vận dụng để mình đưa cái hơi từ trong châu thân đó ra bên ngoài một cách nhẹ nhàng. Cho nên thở vào dài, biết thở vào dài, thở ra dài, biết thở ra dài. Như vậy và thở vào thở ra vậy là mình tập, mình tập thôi nhất để mình đứng xem thử coi như là mình đã thở ra và thở vào, mình biết mình đương thở. Còn có nhiều người suốt ngày vì duyên cao theo cảnh cho nên mình cũng biết là mình có thở hay không nữa. Ví dụ như quý vị nãy giờ ngồi nghe pháp chẳng hạn, rồi mình chú tâm mình nghe pháp, rồi mình chú tâm mình biết, rồi mình chú tâm mình đi vào kinh, thì có nhiều khi mình cũng không biết là mình có thở hay không nữa. Chỉ mình thấy là mình có lỗ tai mình nghe, có con mắt mình nhìn, có cái miệng mình nghĩa là miếng miếng mình cười, chứ mình không biết mình có thở hay không, bởi vì quên rồi, không ai nhớ cái chuyện đó. Thì như vậy á, tức là mình duyên theo tất cả các pháp do bởi cái thấy, cái nghe, cái hay, cái biết của mình. Do đó ngày hôm nay mình tập trung, không cần để mắt thấy, không cần phải để tay nghe, không cần phải để mũi lưỡi gì nữa hết, mà duyên trong cái hơi thở. Thì mà duyên hơi thở như vậy á thì mình dễ ít hơn. Do đó mình tập trung hơi thở, rồi mình biết rằng hơi thở ra dài, biết hơi thở ngắn, biết hơi thở ấm, biết hơi thở mát, vân vân. Thì như vậy là 16 cái cách quán về hơi thở. Thì đương nhiên là phải học cái pháp môn tam tọa thiền, phải học cái cách 16 cách quán hơi thở để buộc gì, để gọi là xỏ lỗ mũi sâu. Thì như vậy tức là trong cái thời gian mình xỏ lỗ mũi sâu thì mình đương nhiên mình điều phục nữa, nó theo cái quy trình của nhiếp tâm. Như vậy là suốt ngày như vậy thì mình ngồi được mấy giờ? Ví dụ như mình ngồi thiền được 2 giờ theo cái cách quán hơi thở như vậy thì mình sẽ điều phục được hơi thở một cách nhỏ nhịn, đến độ là coi những hơi thở đó nó rất là vi tế và rất là yên tĩnh, và tâm của mình hoàn toàn nghĩa là coi như là không có vướng, không có dấu vướng một ý niệm nào ở bên ngoài cả. Tại vì giờ mình buông dứt, cho nên mình cũng không cần phải suy nghĩ gì. Ngồi như vậy á, quán tưởng hơi thở thì tắt hết tất cả những cái duyên cảnh ở bên ngoài, cái suy lượng ở bên ngoài. Rồi trong một thời gian như vậy là mình có cái chứng tưởng đều ở trong cái phương pháp tu tập đó, thì bắt đầu mình bước vào cái gì, cái sơ thiền, tức là ngoài lìa tướng tâm không loạn. Thì cái chỗ mà ngoài lìa tướng tâm không loạn tức là coi như là ly sanh tham, ly sanh hỷ lạc, ly sanh á, ly sanh tức là ra, tức là lìa tất cả cái gì tướng bằng cái sự quán chiếu. Bây giờ không còn điều hơi thở nữa mà là quán chiếu. Quán chiếu cái gì? Quán chiếu vệ 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 gì? rồi tứ niệm xứ, rồi tứ tinh thần, rồi tứ lưu ý tức, rồi ngũ căn, rồi ngũ lực, rồi tất vừa được phần, rồi bát chánh đạo. Như vậy tức là bắt đầu mình chuyên chú về thánh pháp mà không còn rơi lọt vào cái chỗ nghĩ bậy bạ ở bên ngoài. Cho nên khi mình chuyên chú về thánh pháp thì cái pháp quán thân, quán tâm, quán thân, quán tâm, rồi quán gì nữa? Hả? Quán thọ, quán thân, quán tâm, quán đạo. Thánh pháp. Thì như vậy thì khi mình vào trong cái pháp tứ niệm xứ đó thì quan tâm, quan tâm, quan thân, quan thọ, quan pháp như vậy thì mình mới nhận ra lời nói của Đức Thế Tôn nói rõ về thân, rõ về tâm, rõ về thọ, rõ về pháp. Như vậy dần 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 trí tuệ mình phát sinh, đó là coi như mình không còn duyên theo cảnh mà ngồi quan chiếu tam quan chiếu tất cả các pháp rồi. Như vậy tức là chuyển quán trong cái phương pháp đó, gọi là chuyển quán chuyên chú vào tâm những cái lời dạy của Đức Phật, tâm mình ở trong thánh pháp của Đức Phật đó, mình thấy rõ tâm an lạc. Như vậy thì cái lúc nào mình ngồi mình cứ ghi về về như vậy không? Chưa. Thì là thì mình cứ ngồi mình không biết mình làm gì vậy. Chưa khi mình ngồi mình cũng không biết mình làm gì nữa. Có nhiều người ngồi để luyện cái gì vậy? Luyện hơi thở, cho em phải quán hơi thở. Mà lại luyện hơi thở, luyện coi thử mình thổi được tất cả hay không? Thổi có tắt không, ví dụ như thổi bây giờ nó ở xa một thước thì mình thổi tắt, bây giờ xa hai thước cũng thổi tắt, xa ba thước cũng thổi tắt, đến xa đến mười thước cũng thổi tắt, và đương nhiên cái luồng hơi của mình đó thổi ra là thiên hạ ngã nhào xuống, mình thấy là đương nhiên mình thấy ngon rồi, như vậy là coi như mình tắt thiền rồi. Trong khi đó thì lời dạy của Đức Phật là mù tịt, như vậy hàng năm vẫn dậy chết ở trong cái thiền đó. Đó rồi, như vậy tức là mình biết rồi đó, ta nên ra nên hôm nay cái phim này gọi là đất sắc lắm á. Cái phim này mà đơn nói là coi như người ta đơn phổ biến rộng rãi á. Phim gì vậy? Chế công vật sống á, hình như là hôm đó là lúc nào cũng thiền hết á. Ông nói bậy, chế bà, người cười ta không cũng cười. Ông nào cười á? Tức là nói chung ra diễn cái đạo diễn như vậy trong cái bộ phim như vậy á, nghĩa là diễn đầy sức khỏe những cái gì không phát hiện phát 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 không rồi thì là coi như là diễn ra, diễn ra cũng như bộ tại vì chỉ vậy mà diễn đó, diễn là những đạo diễn đó người ta đã hiểu sâu được cái ý chỉ của mình, ta hiểu sâu được ý chỉ của đạo, cho nên người ta diễn ra mà mình thấy rằng từ nhỏ đến lớn rồi tôi chỉ coi nghe qua đó là ta thấy này rất là thoải mái, mà ai cũng nghĩa là cũng có cái tự tánh đó, thanh tịnh cũng ai cũng có tự tánh sáng suốt đó, cho nên mỗi người của mỗi kiểu khác nhau, và con người thì